Thế chúng ta bắt đầu ạ. Và anh chị em biết chỉ có 30 phút thôi ạ, không có nhiều lắm. Tôi xin anh chị em quý giây phút này. Có câu hỏi số 1. Vâng, câu hỏi số 1 á, anh chị em có thấy câu số 1 không ạ? Câu số 1 tôi có hỏi thế này: anh chị em mà đọc Matthew chương 6 câu 12, 14, 15 là một chương nằm trong bài giảng trên núi. Vì chương 5, 6, 7 là bài giảng trên núi. Trong đó những câu 6, 12, 14, 15 là những câu nằm sau. Sau cái gì anh chị em? Sau cái gì ạ? Ủa? Cái câu Matthew 6, 12, 14, 15 à 14, 15 chẳng hạn là nằm sau cái gì anh chị em? Sau kinh gì? Kinh Lạy Cha đấy. Còn câu 6, 12 là câu có nằm trong kinh Lạy Cha không? Có không? Có đấy, rồi đấy, 6, 12. Mà câu 6, 12 là anh chị em ngày nào cũng phải đọc. Đọc bao nhiêu lần nữa chứ? Và cụ thể là: xin Cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho người có lỗi với chúng con, có tội với chúng con đấy, có nợ với chúng con đấy. Thành ra chúng ta xin Cha tha thứ. Như, có chữ như, anh chị em có để ý chữ như không? Chữ như là khó chịu lắm ấy. Xin Cha tha thứ cho chúng con như chúng con cũng tha cho anh chị em chúng con. Anh chị em đừng quên chữ như là luôn luôn khó chịu. Và đạo của chúng ta, anh chị em biết, là gắn liền với chữ như. Anh chị em hiểu, ủa tại sao chữ như lại quan trọng vậy? Xin thưa rằng chữ như, thí dụ như chữ như, không biết sáng nay chăng là nói như thế này: anh em hãy có lòng thương xót như Thiên Chúa là đấng thương xót. Anh chị em có sợ không? Bởi vì chữ như đó, Đức Giêsu mời chúng ta có lòng thương xót như Thiên Chúa. Nếu mà anh em có lòng thương xót như bà Teresa Canquita thì chắc dễ hơn. Nhưng mà nếu mà như Thiên Chúa thì khó hơn nhiều. Vâng, xin anh chị em để ý những chữ như. Như Đức Giêsu nói, anh em hãy gì ạ? Yêu thương nhau. Còn sao nữa anh chị em? Như thầy, chữ như luôn luôn kinh khủng. Không biết anh chị em có bao giờ sợ chữ như không? Mà tôi thì rất sợ. Thế thì anh chị em thấy cái đoạn Matthew 6, 12, 14 đến 15 đó, thì nếu mà mình so sánh với cái đoạn hôm nay của mình là Matthew 18, 21 đến 35 thì có những điểm nào giống nhau không? Anh chị em có thấy chỗ nào giống nhau không ạ? Đấy. À, xin ai giơ tay ạ? Vâng, tôi có một cái toan tính dễ thương như thế này là phải có người ghi tên cái người giơ tay và trả lời đúng để cuối khóa có phần thưởng đấy. Như vậy anh chị em có đồng ý không? Đấy, tức là người nào bao nhiêu, người ta có công, người ta làm bài cẩn thận thì mình cũng phải có phần thưởng riêng cho người ta. Mà phần thưởng này do tôi tặng, không phải do trường người tặng nữa. Vâng, thế xin mời. Vừa rồi có một vị đã giơ tay ấy. Vâng, chị đấy giơ tay cao lên chứ sao lại giơ thấp như vậy, làm sao mà người ta nhìn thấy được? Giơ cao lên như thế này ạ. Đó, vâng, đấy chị đấy.
Thưa Cha, trong đoạn này có cái phần rõ nhất là cái chữ tha đó Cha.
Dạ, giống nhau là đều nói về tha thứ phải không ạ? Vâng, thế tức là Matthew thì Chúa cũng nói là tha. Vâng, thế có cái gì giống nhau nữa không ạ, hay là cái gì khác nhau nữa không ạ? Thế ở đây hỏi là cái gì giống nhau và khác nhau. Vâng,
do giống cái chỗ mà chặn lòng thương khi mà y mà sắp mình xuống mà.
Không, tôi hỏi là Matthew 6, 12, 14, 15 so sánh cái 6 đấy với cái 18 này đó.
Cái phần mà 15 á, 14, 15 thì nó có tới 6 chữ tha. Và
vâng, thế không sao ạ. Cuối có ai sẵn sàng đỡ tiếp lời không ạ?
Thưa Cha, con thấy cái điểm giống nhau là cái trong Matthew mà chương 6 á, chương 6 thì cái điểm cái câu 14, 15 á, nó giống cái trong cái Matthew 18 mà cái câu mà 35, cái câu 35 cuối cùng á Cha, là cũng là cái câu mà 14, 15 là: thật vậy nếu anh em tha lỗi cho người ta thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em, nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta thì Cha anh em cũng sẽ không tha thứ cho anh em. Và con thấy cái điểm nó cũng giống cái câu cuối cùng ở trong Matthew 18 là câu 35 á, là ấy vậy cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là con thấy những điểm giống nhau.
Cảm ơn ạ. Không, câu trả lời như thế là được, cũng được đấy ạ. Vâng, tốt đấy. Như vậy là đều nói tha thứ. Như vậy mà chị mà rút lại, chị sẽ nói thế này. Như vậy là có vẻ như là Chúa chỉ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta tha thứ cho anh chị em của mình. Chị có đồng ý với tôi là hai câu mà chị so sánh đều như vậy phải không? Chúa chỉ tha thứ cho tôi với điều kiện là tôi tha thứ cho anh chị em của tôi. Tôi đồng ý với chị về câu trả lời đấy ạ. Thế thì tôi thử hỏi một những người khác. Thế thì hai đoạn này có cái gì khác không? Có gì khác không ạ? Matthew 18, 21 ấy. Đấy, thế thì anh chị em thấy có cái gì khác không? Anh chị em để ý đến 21 với đến 21 đến 22 ấy. Anh chị em thấy có gì khác không? Hay là có thêm cái gì ạ?
Thưa cha, theo con đó thì cái điểm khác nhau là một cái là tha mà có điều kiện, tha có kèm theo điều kiện. Và một điểm khác thứ hai nữa là tha mà không có điều kiện. Ở cái đoạn mà ông Phêrô hỏi Chúa đó, là tha bao nhiêu lần, 7 lần hay là tha bao nhiêu lần, thì Chúa trả lời là không những là 7 lần nhưng mà đến là 70 lần 7. Ở đây cái ý muốn nói là Chúa tha không có giới hạn và không có điều kiện nào hết. Theo con thì như thế.
Tức là đang nói về, không phải là Chúa tha, chúng ta tha cho nhau.
Dạ, chúng ta cho tha cho
vâng,
nhau đó. Dạ.
Tôi thấy ít nhất là chị đã nói một điểm đúng rồi. Tức là trong cái Matthew 6 chỉ nói đến tha nhưng không nói đến việc là tha bao nhiêu lần, đúng không? Trong ở đây ông Phêrô thì ông hỏi tha bao nhiêu lần, trong Matthew chương 6 chỉ nói là phải tha thôi, nhưng mà tha bao nhiêu lần thì lại không có nói đấy. Nhưng mà lúc nãy chị có nói rằng là nếu anh em xúc phạm đến con phải tha đến mấy lần, thì ở đây chị có vẻ muốn nói rằng là những cái người này á là những người tha mà họ có, theo tôi hỏi các mọi người ạ, theo ý anh chị em thì những cái người mà đến xúc phạm tha như vậy có phải đến 7 lần không, thì anh chị em nghĩ rằng là những người này là những người có đến xin lỗi không vậy? Theo ý anh là có không ạ? Dạ không ạ. À, thế có ai nghĩ khác không ạ? Có ai nghĩ khác là chắc là có xin lỗi. À, anh có phải tha đến, nếu anh em con, anh tôi đọc câu này anh chị em tưởng tượng tí chưa, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con có phải tha đến mấy lần, có phải tha đến 7 lần không đấy? Thế thì anh chị em ở đây có ai nghĩ thế nào không? Dạ. Có ai nghĩ là cái người này có ăn năn không? Tôi mời anh ạ. Tôi mời anh đọc Luca chương 17 câu 3. Tôi mời tất cả mọi người đọc Luca chương 17 câu 3 để xem là có thể hiểu là cái người đấy có xin lỗi không. Dạ. Vâng. Luca chương 17 câu 3 xin mời đọc ạ. Dạ. Câu 3 và 4 ạ. Vâng.
Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó, dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần. Rồi 7 lần trở lại nói với anh, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó.
Vâng, thành ra tôi cũng đồng ý, nếu mà anh nói là xúc phạm mà không có xin lỗi, thì tôi chắc có khi tôi cũng phải chấp nhận như vậy. Nhưng tôi cũng chỉ nhắc rằng, nếu mà lấy đoạn Matthew của mình đang học á, đó, mà chúng ta đi so nó với Luca đó, thì chúng ta có thể hiểu là những người này trở lại và có muốn xin lỗi, có hối hận. Anh hiểu không? Tức là có hối hận nếu như đoạn anh vừa đọc đó, chứ không phải là không hối hận gì, cũng có hối hận đấy. Thành ra, nhưng mà tôi cũng vẫn ghi nhận ý của anh. Tôi không có ý muốn phản bác, nhưng mà tôi chỉ nói là khi tôi đọc sách thì người ta nói là những người này có hối hận, chắc có hối hận đấy. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em. Đấy, thế thì anh chị em thấy hai đoạn mới được còn câu à. Vâng, qua câu số 2 các anh chị em ạ. À, câu số 2 với cái đoạn này thì anh chị em có thấy có cái gì khác không? Có ai thấy là cái đoạn của chúng ta 18, 21, 22 đấy thì có gì khác không? có cái khác thì rất đơn giản. Ở bên kia là phải tha đến mấy lần anh chị em nhỉ?
7 lần.
Mấy lần ạ? Đến 7 lần ạ. Còn ở đây thì bao nhiêu nhỉ?
70 lần 7.
Có thể là 70 lần 7 hay là 77 lần. Nghe nói rằng cái chữ Hy Lạp này nó cũng hơi khó hiểu, nên có thể hiểu là 70 lần 7, còn kia là 7 lần. Đấy, thành ra nó cũng có một cái đoạn, có một cái chút khác nhau. Thứ hai là như anh bạn của chúng ta vừa nói đấy, là đoạn Matthew không có nói rõ ra cái việc là phải đến xin lỗi nhỉ, hối hận, không có nói rõ. Thành ra không có, còn cái kia là rất là rõ, còn cái này thì chỉ nói như vậy. Tôi xin qua điểm số 3, anh chị em ạ. Điểm số 3 này là dễ lắm đấy. Những điểm giống nhau và khác nhau của Matthew chương 23, chương 23 đến 27 và Matthew chương 18 câu 28 đến 31. Như vậy cái phần bài phụ âm chúng ta đọc có cái câu 23 đến 27 là một phần, 28 đến 31 là một phần. Và thấy anh chị em ở đây có thấy hai điểm đấy có gì giống nhau không ạ? Thứ nhất mình phải hỏi cái giống nhau trước. Xin ai trả lời?
Con thưa cha là con thấy cái điểm giống nhau đó là đều một người mắc nợ một người khác và bị người đó đòi nợ.
Dạ.
Còn cái điểm khác đó là một bên là người đầy tớ nợ chủ của mình và một bên là một người bạn nợ người bạn của mình. Một điểm giống nhau nữa là hai bên những người nợ đều van xin người chủ để mà xin đừng có bắt mình phải trả nợ.
Dạ.
Còn một bên thì ông chủ thì tha cho người đầy tớ của mình, còn một bên thì người bạn của mình không có tha cho và bắt người bạn của mình phải trả nợ đó. Con xin hết.
Vâng, như vậy hai bên có cái giống nhau. Thứ nhất là đều có một người nợ một người kia. Thứ hai là có trả được nợ không?
Không.
Không ạ, cả hai đều không trả được nợ. Đây các anh chị em thử đọc 18-23 này. Nước trời giống như ông vua kia đòi đầy tớ của mình. Đấy. Nhà vua bắt đầu dẫn một kẻ mắc nợ, không có gì để trả. Đấy. Và vì thế nên bị bán vợ con để trả nợ. Còn bên kia thì thế nào? Bên kia đó câu 28 này, anh chị em. Câu 28 này, vừa ra đến ngoài, đầy tớ gặp một người đồng bạn mắc nợ. Như vậy là cũng mắc nợ này. À, 100 quan tiền túm lấy bóp cổ trả nợ. Người nói sấp mình, thưa anh xin hoãn cho tôi vì tôi không lo trả cho anh. Nghĩa là không có khả năng trả nợ. Anh chị em thử coi hai câu này có giống nhau không nhé. Đó là câu số 26. Câu 26 và câu 29 anh chị em có thấy rất giống nhau không? Giống ghê không? Giống ghê lắm. Đấy, một bên là gì ạ? Có ai đọc cho tôi không nào? Câu một bên là gì ạ? Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục. Còn bên kia là gì? Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin. Nó khá giống ấy. Còn hai người nói câu gì ạ? Thưa ngài xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Còn bên kia là gì anh chị em? Thưa anh xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả cho anh. Đấy, vậy là nhìn chung là giống nhau. Thế thì tôi hỏi đùa anh chị em là như thế, ngay đến bây giờ cái điểm khác nhau kinh khủng là gì ạ? Ồ, ai mà nhận xét được, nhanh lên ạ. Vâng, mời anh ạ. Cái điểm khác mà các anh bảo ui cái điểm khác này là lớn quá. À vâng, thôi được rồi. Vâng, nhờ điểm khác lớn lắm ạ, là cái gì ạ?
Dạ, con thấy cái điểm khác, cái thứ nhất là tên đầy tớ mắc nợ tôn chủ tới 10.000 yến vàng.
10.000 yến vàng. Còn người kia thì sao ạ?
Người kia thì
nợ bao nhiêu ạ?
Người bạn thì chỉ có 100 quan tiền.
Dạ.
Và cái sự
vâng.
Nó khác nhau là quá trên lệch, vâng, quá xa.
Vậy
cái
khác
thứ hai
nữa,
dạ, là tôn chủ thì có gọi là có lòng thương,
yeah,
chặn lòng thương,
yeah,
còn cái người đầy tớ thì không có tình thương.
Dạ, yeah, rồi đồng ý.
Cái
tôi,
sự tha thứ của tôn chủ có, nhưng mà người đầy tớ mà mắc nợ, yeah, thì không có sự tha thứ cho người đồng bạn của mình.
Dạ.
Yeah. Tên đầy tớ thì lại van xin cái lòng thương xót của tôn chủ, thì nhận được lòng thương xót của tôn chủ. Khi mà người bạn lại van xin cái lòng thương xót của người đầy tớ thì cái người đó lại không có cái lòng thương xót đối với người bạn. Dạ thưa hết.
Dạ cảm ơn chị ạ.
Dạ con xin bổ sung, có nghĩa là cái sự khác đi theo con một ý thôi, nghĩa là cái cấp bậc với chủ với tớ kia là hai đầy tớ với nhau, còn đây là với chủ với tớ.
Vâng, vâng, tôi thỉnh thoảng cũng nên vỗ tay, anh chị em cũng nên vỗ tay. Cái câu đấy là một nhận xét khéo lắm ạ. Vâng, thế anh chị em thấy là ông vua ông ấy có đầy, tôi anh không biết anh có để ý cái chữ này không, không biết anh chị em ở ấy có ai để ý không, đó là tôi nhắc cho anh chị em cái chữ mà muốn hiểu câu của anh bạn này là câu 28 ạ. Dạ, câu 28 là một câu đặc biệt dễ thương lắm, mà Việt Nam đã không dịch được cái chữ này ạ. Không dịch được chữ này trong đúng tiếng Hy Lạp này nhé. Vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy, đầy tớ của ai ạ? Đố anh chị em biết của ai? Của vua, của ông chủ vua. Và cái anh đầy tớ này, anh chị em bảo, ôi đầy tớ mà nợ nhiều dữ vậy ta. Nhưng nhớ đừng quên, một ông quan rất lớn vẫn được coi là đầy tớ của vua. Anh chị em hỏi, thế thì người Trung Quốc, người Hoa hay Việt Nam gọi là gì? Tôi, bày tôi tớ đấy. Đối với vua thì những người phục vụ cho nhà vua là bầy tôi đấy, thì ở đây là tôi tớ, chứ anh chị em lại nghĩ đầy tớ là mấy cái ông thấp kém ạ. Có thể là một vị quan rất cao ở trong triều đình đấy, nhưng mà cái câu này hay nè anh chị em. Cái anh đầy tớ đấy là cái ông quan lớn đấy chứ không phải không đâu. Gặp một người đồng bạn, anh chị em biết đồng bạn là gì? Lúc nãy anh ấy đã trả lời đúng đấy, đồng bạn là gì ạ? Cùng ngang hàng, cùng đầy tớ với anh, nhưng mà chắc là cấp thấp ạ. Lẽ ra không, mà dịch cái này thì kỳ quá. Tên đầy tớ ấy, gặp một người cùng đầy tớ như mình. Như vậy là cả hai anh bạn này đều là đầy tớ của nhà vua, đều là đầy tớ. Và hai, nhưng mà đúng là anh nhận xét hay, là cả những người này là ngang nhau ạ. Giữa ông chủ nhà vua với đầy tớ này đấy, và giữa hai đầy tớ với nhau. Còn chị ở đây, chị đã cho chúng tôi một câu trả lời mà đối với tôi là đủ, đó là số tiền chênh quá lớn. Anh chị em nên biết cái này một lần cho nó xong, đó là hai anh đầy tớ thì cái anh kia nợ anh này bao nhiêu tiền, anh chị em có thấy không ạ? Bao nhiêu ạ? 100 quan tiền. 100 quan tiền mà người ta gọi là denarius, 100 quan tiền. Anh chị em hỏi một quan là bằng bao nhiêu, thì tôi trả lời được ạ, bằng lương công nhật của một người thợ. Lương công nhật, tôi thành thật không biết là bây giờ một người đi làm lương một ngày bao nhiêu, nhưng anh chị em cứ coi đấy là một ngày lương đấy, thì anh ấy biết ngay. Cái khi anh chị em nói với tôi, ôi giờ ít nhất phải 100 ngàn đó cha ơi đấy. Vâng, thế thì anh chị em hỏi, ừ thôi 100 quan tiền như vậy là cũng lớn đấy chứ, tức là hơn 3 tháng lương là một số tiền không nhỏ, cũng là lớn. Nhưng mà cái số tiền ấy so với cái tiền người kia nợ bao nhiêu anh chị em ạ? Nợ 10 ngàn yến gì ạ? Yến vàng ạ. Mà anh chị em biết, dĩ nhiên đây là một con số kinh khủng, mà có những người nói cho tôi biết rằng một nén vàng, anh chị em mà viết trong vở thì anh để là một yến thôi thì bằng 6 ngàn cái đồng quan này ạ. Anh chị em có hiểu không? Một yến bằng 6 ngàn đồng quan. Vậy thì 10 ngàn yến đó, nó sẽ ra, mà chị anh chị em bộ để tôi nhân lên coi. Đấy, một yến là 6 ngàn. Thế thì bây giờ lại 10 ngàn mà nhân lên, thì anh chị em sẽ thấy rằng cái số tiền nợ của cái anh đầy tớ mà cao cấp ấy, với nhà vua đó, thì gấp 600 ngàn lần cái tiền nợ của hai anh bạn này với nhau, gấp 600 ngàn lần. Đồng bạn, cùng là đầy tớ, cùng ngang hàng đấy. Và như thế dĩ nhiên cái số tiền này lớn lắm, đến độ mà dường như anh chị em hỏi vậy là hỏi một câu không có hợp. Anh chị em hỏi, này cha hay nói cho chúng tôi biết, cái anh này anh làm ăn cái gì mà anh nợ dữ vậy ta, mà sao nhà vua lại khờ khảo đến mức độ mà cho anh ta vay một cái tiền gì lớn như thế? Không ạ, thưa anh chị em, cái dụ ngôn này cho chúng ta một con số như là không tưởng, để muốn nói lên một điều, đó là món nợ giữa chúng ta với Thiên Chúa là cực lớn, cực lớn. Thì giờ tượng trưng cực lớn là 10 ngàn yến vậy thôi, cực lớn. Và cái số tiền chúng ta nợ nhau anh chị em ạ, không lớn như thế. So sánh hai món tiền thì quá chênh lệch, thưa anh chị em đấy. Thế thì anh chị em thấy anh chị em đã trả lời được câu số 3 rồi đấy. Tức là một người lúc nãy chị trả lời tốt lắm. Chị trả lời chị đã nhìn thấy điều này. Đó là ông chủ thì thấy đầy tớ nó xin như thế, nó nằm nó xin như thế, nó lạy lục như thế, nó sắp mình như thế. Thì ông chủ ông ấy, anh chị em ơi nhìn câu 27 đi. Câu 27 nó đẹp nhất đấy, đẹp lắm đấy. Tôn chủ người đấy liền chạnh lòng thương đấy, thấy một nợ thì nhiều mà anh ta lại chả có gì để trả đấy, cũng hơi lạ. Tại sao lại không có gì để trả đấy? Nhưng mà đại khái là chuyện như thế, không trả nổi. Rồi chủ ra lệnh bán y, bán vợ, bán hết mà không có gì trả thì chắc là cũng chẳng, ở đây là nói tất cả tài sản, nếu không có gì để trả thì làm gì còn tài sản để mà trả nữa. Thành ra anh ta chỉ có thể trả là nhờ họ hàng, nhờ gia đình thôi, chứ anh ta không có đồng nào. Thì cái điều chính yếu lại không phải chi tiết đó, mà điều chính yếu là ông chủ thương, chạnh lòng thương và nói thôi cho về. Bởi vì anh chị em biết rằng anh ta có xin ông chủ tha nợ không? Có hay không? Sai. Sai. Đọc kỹ đi đấy, anh chị em thấy anh chị em bị tôi lừa rồi. Câu 26, anh ta có xin ông chủ tha nợ không? Có hay không? Có không? Không, không, xin hoãn thôi. Xin hoãn thôi. Đấy. Vâng. Đấy. Anh chị em đâu có ngờ rằng việc học Kinh Thánh như thế này làm cho anh chị em có thể khả năng tập trung vào những chuyện mà anh chị em một ngày trước giờ tôi không có để ý mấy chuyện này đâu. Đấy, vậy hoãn thôi. Rồi anh nói anh cũng nổ lắm, anh nói là anh lo anh trả hết đấy. Mà anh sức mấy mà anh trả được cái món lớn như vậy. Nhưng mà ông chủ thấy cái tình cảnh bi đát của anh ta, ông ấy thương đấy. Và lúc nãy chị đã trả lời cho chúng ta biết, ông ấy thương, ông ấy thà, ông nói thôi khỏi, khỏi hoãn thì hết, khỏi rồi về thế thôi, thế là không ở tù nữa, có đúng không ạ? Lúc nãy là đấy mắc nợ như thế, ra lệnh bán y vợ con đủ thứ. Bây giờ cái anh kia thì thế này, cái anh kia thì khi anh ấy xin như thế thì cái anh được tha này anh ấy không chịu và anh cứ đi tống người ấy vào ngục cho đến khi trả xong nợ, vậy bắt người ta ở tù đấy và không chịu. Và như thế thì anh chị em biết là anh ta không có lòng thương xót. Và cái câu không có lòng thương xót nó nằm ở trong câu này anh chị em ạ. Đó là câu 32 đấy. Anh chị em nhìn câu 32 nhé. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Anh chị em có quý câu này không? Câu này là câu đẹp nhất của bài Tin Mừng hôm nay đấy ạ. Và ở đây ông chủ gọi tên đầy tớ là độc ác. Cái người độc ác là người không có lòng thương xót, không có lòng thương xót, đơn giản vậy. Và ta đã tha hết, anh chị em biết không, cái chữ anh chị em phải để ý là chữ đã tha. Anh chị em có thích chữ này không? Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi. Như vậy là ông chủ tha chưa? Tha rồi, tha rồi. Và ông chủ khi tha nợ cho anh này thì ông chủ muốn cái gì? Anh chị em đọc câu sau nè. Vì ta tha cho ngươi, ngươi xin ta tha, thì đến lượt ngươi, đến lượt ngươi, há ngươi lại chẳng phải thương xót người bạn cùng là đầy tớ như ngươi, như chính ta đã thương xót ngươi sao? Chữ gì anh chị em thấy mà lúc nãy tôi có nói là quý? Chữ gì?
Như.
Chữ gì?
Như.
Như, đó, chữ như. Há ngươi lại không phải thương bạn của ngươi, hai thằng đều đầy tớ hết ấy, như chính ta đã thương xót người sao? Anh chị em biết lần đầu tiên tôi mê chữ đã đấy, anh chị em chưa biết tại sao đâu. Chữ đã nó làm cho tôi giải quyết một vấn đề mà trước giờ tôi cứ khổ sở về vấn đề đó. Mà chữ đã này, ta đã thương xót ngươi, ta đã tha cho ngươi. Vâng, anh chị em biết học mới về tốn giờ quá, gần hết giờ rồi mà chưa làm được gì hết. Đấy, thế thì anh chị em có muốn tôi phải giữ đúng giờ không? Hy vọng chắc này anh chị em biết học này chắc phải tốn giờ, chứ nếu mà như vậy là thua. Nếu mà tôi giữ đúng giờ là tôi phải đi đến kết thúc đấy ạ. Đấy, câu số 5 trả lời được rồi đấy. Tha 70 lần 7 có nghĩa là tha đến vô cùng anh chị em. Và như thế bất cứ khi nào, nếu mà theo cái tinh thần này, cũng có thể nói rằng bất cứ khi nào ai mà xin chúng ta tha thứ thì chúng ta tha, anh chị em ạ. Tôi không biết ở đây có ai biết cái chuyện này nó ghê gớm đến mức độ nào không, chứ tôi biết rằng thường người Việt Nam á, hay là anh chị em ấy, ai mà phạm đến anh chị em mà phạm lần thứ ba thì anh chị em nói là quá tam ba bận mà không thể tha được. Tôi không tin rằng ở trong cái phòng này có bà vợ nào mà ông chồng ngoại tình đến lần thứ ba mà ông ấy nói với vợ ông ấy rằng: thưa em, anh đã ngoại tình đến lần thứ ba mà bà ấy tha được. Tôi thấy hơi khó. Tôi có cảm tưởng là sau lần thứ nhất ấy, mà ông ấy thú nhận là ông ấy ngoại tình ấy, thì bà ấy sẽ nói với ông ấy: lần này là lần đầu nhưng cũng là lần cuối, lần nữa là đừng có hòng đấy nhá. Đấy chẳng hạn. Mà nếu mà ông ấy lại có can đảm phạm tội ngoại tình thêm một lần nữa mà ông lại đến xin, anh chị em nhớ tôi là lịch sự, tôi nói là ông có xin lỗi đàng hoàng chứ không phải là như anh nghĩ là không có xin đâu, thì lần thứ hai chắc bà ấy nổi tam bành lên ấy. Bạn hiểu không ạ? Và bà ấy nói như thế là quá nhiều rồi, bởi vì số 2 là số nhiều, phải thêm S rồi, học tiếng Mỹ là phải thêm S. Đấy, và nếu mà ông ấy làm thật lần thứ ba thì tôi không tin được. Tôi thú thật với anh chị em là khó đấy. Anh chị em mà tìm được một bà mà tha cho chồng như thế là khó. Thế Đức Giêsu ở đây lại nói với chúng ta rằng không, người ta có những yếu đuối ạ, và nếu mà cần tha thì không phải 3 lần đâu, mà cũng không phải là 7 lần như trong Luca nói, mà là 70 lần 7. Anh chị em biết cái lý do khiến cho Đức Giêsu mời chúng ta tha 70 lần 7 là vì cái gì, anh chị em có biết không ạ? Vì Chúa tha cho chúng ta đến vô cùng. Và nếu từ bây giờ đến ngày anh chị em nhắm mắt ấy, mà anh chị em cứ đi xưng tội miết thôi, thì luôn luôn Chúa nói tha. Tôi nghe người ta có kể chuyện hết giờ mà tôi cũng lắm chuyện, tôi cũng phải kể một cái chuyện này. Là có một cái người kia là phạm tội trọng lắm, và cái trọng là tội gì thì không có nói được, nhưng mà phạm tội rất trọng, và anh ta luôn luôn xin lỗi Chúa, và Chúa nói tha. Thế lần thứ hai anh ta nói là: thưa cha Chúa, đây là lần cuối, con sẽ cố gắng để không bao giờ phạm nữa. Chúa bảo được rồi, năm ha. Thế lần thứ ba anh ta lại phạm nữa, và anh ta nói với Chúa: thưa Chúa, con đã hứa với Chúa nhiều lần, con lại phạm cái tội đấy nữa rồi Chúa ơi, con lại phạm cái tội nữa rồi Chúa ơi. Thì anh chị em biết Chúa nói cái gì, anh chị em có nghe chuyện này chưa? Chúa nói cái gì anh chị em có nhớ không? Chúa hỏi: tội gì vậy? Tội gì vậy? Thiên Chúa có một trí nhớ rất tồi về tội của chúng ta. Chúng ta có một trí nhớ rất tốt về những tội của những hàng xóm, của vợ, của chồng. Chúng ta ghi nhớ được cái đứa nào nó nói xấu chúng ta vào ngày mồng mấy, và nó nói như thế nào, chúng ta như là có một bộ nhớ, và chúng ta nhớ rất là nguyên văn, không có thể nào mà tránh được. Còn Chúa thì dường như mắc tật đãng trí về nhát nhất là tội, Ngài không có nhớ được. Mà có lẽ không nhớ cũng hay ấy chứ, Chúa mà nhớ hết như thế chắc Chúa chết mất đấy nhỉ. Nếu Chúa tôi nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi được ru. Thành ra Chúa biểu thôi thôi, tội của ta Chúa cũng quẳng ra xa, anh chị em ạ. Thành ra Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta là vô cùng, vì lòng thương xót và tình yêu của Chúa là vô cùng. Và anh chị em biết không, lại những chữ như chết người, chữ như làm nên Kitô giáo. Bởi vì với những chữ như thế, những người Kitô hữu cứ phải đu theo, ngôn ngữ của tôi, cứ phải cố mà bắt chước ai? Bắt chước ai anh chị em? Bắt chước Thiên Chúa. Bắt chước Thiên Chúa. Đã hai anh chị em mà đấy bắt chước nhau thì đỡ quá, bị còn có sức mà đu theo mà bắt chước. Còn ở đây Kitô giáo là cứ toàn là lấy Chúa đó làm gương để mà bắt chước. Sợ lắm. Vâng, đấy, anh chị em trả lời được câu số 5, số 6 rồi. Đấy. Vâng, chỉ nhắc anh em câu số 4 tôi nói rất nhanh, chỉ giờ mà tôi hỏi anh chị em nếu chắc sáng mai cũng chưa xong. Đấy, thế thì cái câu 18-21 là một câu rất đặc biệt, là tôi phải đọc nguyên bản. Mình cứ hay dịch là: nếu anh em cứ xúc phạm đến con, mà anh chị em biết không, trong tiếng Hy Lạp câu này rất là lạ, không có nhờ anh chị em là tôi không có đọc cái câu này đâu. Câu này nguyên văn là: nếu anh em cứ phạm tội đến con, mà nghe chữ phạm tội nó kỳ nên đành phải dịch là cứ xúc phạm đến con. Nếu anh em cứ phạm tội đến con, nếu anh chị em đọc 18-21 với 18-15 là cái câu trước đó, đó là nếu anh em có phạm tội thì hãy đi gặp người đó. Anh chị em nhớ tuần trước không? Gặp người đó rồi một mình với anh đó. Còn anh chị em bị ủa sao kỳ vậy ta? Lúc nãy thì nói là đi gặp người đó rồi dàn xếp rồi đấy. Còn bây giờ lại nếu anh em lỗi phạm đến con thì tha thứ. Vậy lúc nào thì sao? Có lúc thì phải giàn quyết mà lúc lại phải tha thứ. Anh chị em có hiểu câu này không? Tại tuần trước thì nói là nếu mà ai mà lỗi phạm á thì phải kêu người đó ra rồi phải nói anh sao á, phải bỏ tội này nặng quá đó, thế này thế khác nên lo sửa mình đi. Còn ở đây thì nếu anh em cứ phạm tội đến con thì lại tha cho họ. Thì chính vì thế nên tôi mới nghĩ đến cái câu này là câu trả lời cho anh bạn của tôi. Tôi mới nghĩ là cái câu bài phúc âm hôm nay là người ta có hối hận, người ta cố hối hận. Nếu có hối hận là tha thôi ạ, anh chị em hiểu. Và tôi đọc tin mừng Luca thì hối hận là quan trọng. Vậy là tôi trả lời cho anh chị em sau xong cái số 4 rồi đấy, là cái này có hối hận nên là phải tha thôi. Rồi câu số 7 á không có quan trọng lắm, nhưng mà tôi chỉ mời anh chị em biết rằng trong tin mừng Matthew tất cả những câu này 9 14 15 20 đều nói về Đức Giêsu chạy lòng thương. Chỉ dùng chữ động từ chạy lòng thương cho Đức Giêsu mà thôi. Thế trong Matthew 18-27 này thì lại nói đến cái ông vua, ông ấy chạy lòng thương. Ông vua ấy là Thiên Chúa, ông vua ấy là Đức Giêsu. Tùy, nhưng mà chỉ biết là đấy, như vậy anh chị em thấy. Tại câu hỏi của tôi là hơi dễ, ai là người hay chạy lòng thương trong tin mừng Matthew? Đức Giêsu hay chạy lòng thương. Và ở bài phúc âm này cũng có thể là Thiên Chúa cũng thế. Câu số 8, trong cái dụ ngôn này, câu nào là câu đối với bạn là quan trọng nhất thì tôi trả lời liền là câu số 33. Anh chị em nào mà tìm câu 33 là giỏi lắm á. Anh chị em nào mà biết là câu 33 là câu dễ thương nhất ấy, thì là rất là tuyệt. Đấy. Vâng, thế thôi, tôi không nói nữa đâu. Câu số 9 ạ. Nhưng mà tôi vâng như thế, thưa anh chị em, tôi phải kết thúc ạ. Tại tôi đã lấn giờ của các anh chị em rồi. Anh chị em hỏi này, thế cha đọc cái đoạn tin mừng này, cha có cái gì thú vị không? Tôi chia sẻ với anh chị em một hai điều thú vị để kết thúc ạ. Cái điểm thứ nhất á, mà tôi chia sẻ với anh chị em là Kitô giáo là một tôn giáo của tình yêu, yêu thương, và yêu thương thì phải tha thứ thôi. Tha thứ là cái cử chỉ cao nhất của tình yêu ạ. Anh chị em nghe anh chị em bảo thiệt không đó, thiệt không? Tha thứ là cái quà tặng lớn nhất của tình yêu. Thế anh chị em bảo chứng minh thử nói coi. Thì tôi chứng minh là buồn cười lắm. Anh chị em nào ở đây học tiếng Pháp á, học tiếng Pháp thì mới hiểu câu của tôi thôi. Tiếng Pháp á, tha thứ tiếng Pháp gọi là pardon, pardon, don, D-Z-O-N. Thì tiếng Pháp có nghĩa là cho, do động từ donner, cho. Thế anh chị em hỏi par, par là gì? P-A-R, P-A-R rồi D trên á, O-N, tiếng Pháp là pardon, là tha thứ. Par ở đây là par excellence, cho một cách tuyệt vời, cho tuyệt vời, tức là tha thứ. Tha thứ là cho tuyệt vời, anh chị em. Vậy thì thôi, tôi không nói nữa. Tôi chỉ nói với anh chị em rằng, anh chị em mà hỏi tôi này, này, cha cứ nói rõ chúng tôi đi. Thế thì trong đạo Kitô giáo của mình dạy tha thứ, đồng ý. Trong những tôn giáo khác cũng dạy tha thứ. Thế thì Kitô giáo của chúng ta có khác gì những tôn giáo khác về tha thứ không? Ai mà chẳng dạy tha thứ, có ai mà dạy oán thù đâu. Tôi thì tôi cũng đồng ý với ý như thế. Nhưng mà tôi cũng xin nói một cái điểm mà tôi nghĩ thế là khác. Đó là trong Kitô giáo, như anh chị em biết, tôi thử hỏi anh chị em coi anh chị em có thuộc, có hiểu cái bài này không? Trong Kitô giáo, nếu chúng ta phải tha thứ cho anh chị em của mình thì lý do là gì ạ? Tôi xin anh chị em trả lời ạ. Vâng, đấy. Trong Kitô giáo cũng dạy tha thứ. Tại sao tôi lại phải tha thứ cho cái bà này? Bà ấy làm, bà ấy phạm tội bao nhiêu?
Thưa cha, chúng ta tha thứ là vì Chúa tha thứ cho chúng ta.
Vâng, chính xác ạ. Đấy là câu chính xác của Kitô giáo ạ. Tôi xin báo cho anh chị em biết, đấy là lý do tha thứ của Kitô giáo ạ. Dạ. Và câu này là câu chuẩn đó. Tại sao tôi lại tha thứ? Đấy, dụ ngôn đấy, anh chị em mới đọc thì thấy đấy chứ. Đấy, tại sao tôi lại phải tha thứ cho cái người mà họ đã làm khổ tôi suốt đời? Cái ông chồng, ông đã hành hạ tôi từ 40 năm nay, ông chưa bao giờ cho tôi yên, chưa bao giờ cho tôi yên ở trong nhà. Chỉ có một điều duy nhất thôi, thì tôi nghĩ đến tình thương tha thứ mà Chúa dành cho tôi. Và vì thế nên, anh chị em tưởng tượng coi, nếu mà có một người nào đó đã giết một người thân của anh chị em, thì liệu anh chị em có tha thứ được không? Nếu có một cô nào đó đã bị hư cả một đời của mình chỉ vì bị một người xúc phạm, cô ấy có tha thứ được không? Ai trong cái phòng này mà bảo rằng tha thứ là dễ ợt thì rất nên nghĩ lại. Bao nhiêu người như thế này mà có một người đã làm nhục anh chị em trước mặt mọi người, liệu anh chị em có tha được không? Tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng. Và vì thế nên anh chị em mới thấy người Pháp là không phải là kém. Khi họ nói tha thứ là gì? Tha thứ là tặng một món quà tuyệt vời nhất cho người ấy. Tha thứ là cởi trói. Anh chị em hỏi, cởi trói cái gì? Cởi trói cho ai? Cởi trói cho cái người mà đã làm hại mình. Bởi vì cái người làm hại tôi thì người ấy có khi bị cắn rứt, và người ấy rất đau khổ. Người ấy cứ bị giày vò hoài. Tôi nhớ báo mới đăng một anh đã xin tử hình anh ta vì anh ta sống chịu không nổi. Tội ác tự nó giày vò. Thành ra khi tôi tha thứ cho một người là tôi cởi trói cho người ấy. Tôi nói với anh ấy, với chị ấy là thôi xong rồi, đừng nghĩ chuyện đó nữa. Cái gì đã qua thì qua rồi. Tha thứ là cởi trói cho người khác. Thế tha thứ có phải là cởi trói cho tôi không? Có. Tha thứ chính là cởi trói cho chính tôi. Không có gì khổ cho bằng một người mà chưa tha thứ được. Chưa tha thứ khổ lắm anh chị em ạ. Tối ngủ khó chịu lắm ạ. Và anh chị em biết khi anh chị em có khả năng tha thứ cho người khác, sướng lắm. Cái ngày mà anh chị em nói thôi xong rồi, tôi đã nghĩ đến Chúa, Chúa tha cho tôi được, thì cái người này có gì đâu mà không tha. Điểm cuối cùng ạ, thưa anh chị em bảo thôi chả cũng hay đấy. Anh chị em biết là có những tôn giáo là trả lời khác với chúng ta, hỏi tại sao phải tha thứ, tại sao phải tha thứ cho cái người mà chửi mình chẳng hạn. Thì có một cái hình ảnh rất là dễ thương, rất dễ thương và buồn cười lắm, là khi mà người ta chửi tôi ấy, mà tôi không chửi lại ấy, thì người ta ví dụ như thế này, thì giống như là một người ngửa mặt lên trời và phun nước miếng. Anh chị em có hiểu chưa? Tôi không đâu trả lời gì đâu, tôi đâu có trả lời. Đấy, người ta chửi tôi ấy, người ta chửi tôi ấy, mà tôi không chửi lại ấy, thì giống như người ấy ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng. Cũng có những người sẽ trả lời là tại sao lại phải tha thứ? Vì lấy ân báo oán thì oán sẽ tiêu tan. Lấy oán báo oán thì oán còn mãi. Đồng ý. Và lý do là hay đấy chứ, quá hay đấy. Anh chị em hỏi những anh em Phật giáo, người ta sẽ trả lời như thế. Lấy ân báo oán thì oán tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán còn mãi. Lý do này hay ạ. Vâng, hay. Tôi không có phản đối đâu ạ. Nhưng tôi chỉ nhắc anh chị em, Kitô giáo có một lý do khác mà chúng ta đã vừa nghe. Lý do cũng rất là đặc biệt, nó dính với Chúa, chứ không phải chỉ là gỡ ra một chuyện ân oán. Tôi xin chia sẻ đoạn cuối ạ. Đấy là tôi chia sẻ thế này. Anh chị em bảo thế là cha thích cái đoạn này rồi, tôi thích lắm. Về cái chuyện là cái việc mà chúng ta tha cho nhau mà anh bạn này anh trả lời. Chúng ta là những người ngang hàng ạ. Chúng ta tha cho nhau những món nợ bé bé. Còn trong khi đó chúng ta mắc nợ Thiên Chúa những món nợ lớn hơn nhiều. Đấy. Vâng. Và anh chị em có biết là một trong cái điều mà làm cho tôi khổ sở là cái câu gì mà cái dụ ngôn này nó giải quyết cho tôi. Đây là cái câu như thế này. Mỗi lần tôi đọc cái lễ cha hồi trước là tôi khó chịu lắm. Tôi cứ nói như thế này. Xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho người khác. Xin cha tha cho chúng con cũng như chúng con tha cho người khác. Thế thì tôi cứ đọc như thế. Và tôi hiểu như thế này và dĩ nhiên là sai. Tức là cha mà muốn tha cho chúng ta thì chúng ta phải tha cho người khác trước. Tức là anh chị em nhìn tay của tôi ạ. Tôi tha cho anh chị em. Một. Thì Chúa tha cho tôi. Đúng không ạ? Thế thì anh chị em bảo ơi thì cũng được ấy chứ. Có cái gì mà phải khó chịu vậy? Có khó chịu ạ. Tôi này tha cho anh chị em. Chúa tha cho tôi. Và tôi thấy ủa như thế mình là người khởi xướng chuyện tha thứ à. Và như thế cái tha thứ của Chúa là một cái tha thứ có điều kiện hay sao? Không biết anh chị em có hiểu không? Nhưng mà ít nhất là tôi khó chịu. Bởi vì tôi này mà tha thì Chúa mới tha. Bài tin mừng hôm nay cho tôi giải quyết được cái khó chịu của tôi một cách tuyệt vời. Anh chị em biết này, tôi tha cho anh chị em thì Chúa mới tha cho tôi. Anh chị em bảo đồng ý bài này là đúng phúc âm, có đúng không ạ? Đúng không? Nhưng mà bài này lúc nãy tôi đã nói đến mấy lần về chữ đã. Anh chị em có nhớ không ạ? Là cái ông chủ đã tha nợ cho anh này chưa? Đã tha chưa? Nó đã tha rồi. Đã tha rồi. Đã thương xót. Ngươi phải thương xót như chính ta đã thương xót ngươi. Chữ đã là giải quyết cho tôi. Vậy anh chị em biết không? Như thế tôi phải viết đến 3 nấc chứ không phải 2 nấc như trong kinh lạy cha. Kinh lạy cha cho thấy tôi thấy có 2 nấc ạ. Xin cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho người khác. Đấy. Thì chữ như làm cho tôi có cảm tưởng như là mình phải tha trước rồi Chúa mới tha cho mình. Anh chị em thấy không? Đấy. Xin cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho người khác. À, đấy. Thì có khi lại tưởng là mình phải tha trước. Bây giờ bài phúc âm này cho tôi thấy 3 bước. Tuyệt lắm anh chị em. Bước 1. Tôi đã được Chúa tha. Đấy là bước 1. Ai mà quên bước 1 này là hư chuyện hết. Hư hết. Bước 1 là Chúa đã tha cho tôi. Đây là bước 1. Thế anh chị em hỏi, thế bước 2 là cái gì? Bước 2 là dễ lắm. Chúa muốn tôi tha cho anh em tôi. Chúa muốn tôi tha. Thế bước 3, anh chị em hỏi, thế bước 3 là cái gì? À, cái bài phúc âm này dễ thương thật. Bởi vì cho chúng ta thế bước 3 là 1 là tôi sẽ tha. Đồng ý. 2 là tôi không tha. Không tha, không tha. Thế thì lập tức sẽ là 2 chuyện. Nếu tôi không tha thì tôi có còn giữ được cái sự tha thứ của Chúa không? Còn không? Không. Còn nếu tôi tiếp tục tha thì tôi có giữ được tha thứ không? Có. Đấy. Bài phúc âm này đặc biệt ở chỗ đó. 1, Chúa tha cho tôi. 2 là Chúa muốn tôi tha. Nhưng mà có tha hay không mà tùy tôi đấy chứ. Thì có 2 phương án. 1 là tôi sẽ tha. 2 là tôi không tha. Anh chị em ơi, câu này là câu hay nhất bài này ạ. Nếu tôi không tha cho anh em tôi thì ơn tha thứ mà tôi đã nhận sẽ bị... có ai trả lời cho tôi? Sẽ bị gì ạ? Sẽ bị cái gì ạ? Sẽ bị rút lại. Sẽ bị rút lại. Đấy là bài học đẹp nhất của bài này. Ơn tha thứ. Các anh chị em bảo ui tha rồi cái gì rút? Rút được. Rút được. Chúa tha cho tôi rồi. Chúa tha rồi. Bạn nhớ là rồi. Bằng cớ nè, cái anh này được tha rồi nè. Trời ơi, cái anh đầy tớ số 1 là tha rồi, chứ có phải là không tha đâu. Cho anh ta về rồi nè. Về thăm vợ, thăm con rồi. Đã tha chưa? Rồi. Nhưng mà, nhưng mà cái tha rồi đấy hả? Nó có còn kéo dài hay không là còn tùy đó nghe. Còn tùy anh đó. Đó. Thấy là tất cả chúng ta ở đây đều là những người đã được tha. Anh chị em họ được tha vậy? Dạ, tha rồi. Thế thì anh chị em hỏi, câu này dễ thương anh chị em. Làm thế nào để giữ được cái ơn tha thứ mà Chúa tặng cho tôi? Đấy, thế tha rồi, mà đã nói là tha rồi. Đấy, nhưng mà làm thế nào để giữ được ơn tha thứ anh chị em? Thì câu trả lời rất đơn giản đó. Chỉ có cách là tha thứ cho người khác. Tha thứ cho người khác là cách duy nhất để giữ được ơn tha thứ mà Chúa đã cho tôi, không phải là sẽ, đã cho rồi. Thế tôi nói này không biết tôi có nói lỗ không, đâu có lỗ đâu. Anh chị em ơi, ngay khi mà anh chị em lên thiên đàng hay đến cổng thiên đàng thì Chúa chỉ hỏi anh chị em một câu: này con, thế đã tha thứ cho người ta chưa? Dạ rồi, tha rồi. Trời ơi khó lắm Chúa ơi, con biết là nó khó lắm mà con phải tha rồi. Thôi vô đi con, vô đi con. Về Chúa phải giữ lời hứa chứ, ơ kìa. Chứ Chúa không giữ lời hứa, làm sao mà giữ, không giữ được. Mà anh chị em biết đấy, tha thứ cho người khác là quá khó. Sức người không nổi đâu à. Tôi báo cho anh chị em biết cái tin đấy à. Anh chị em chỉ tha được cho người khác, Chúa nhờ cái gì tha? Nhờ cái gì, có ai biết cách không ạ? Nhìn lên thập giá thôi ạ. Vì Đức Giêsu chính trên thập giá, những người giết Chúa, Chúa lại còn đi binh người ta nữa, lại cha tha cho họ. Nó làm mà nó đâu có biết gì đâu, người ta biểu nó làm, người ta làm vậy thôi chứ có gì đâu ạ. Đấy, thành ra anh chị em hỏi tôi thích cái bài này, sẽ thích ghê ấy. Nó giải quyết cho tôi ạ. Giải quyết cho tôi là hỏi ai là người đầu tiên khởi xướng tha thứ? Thiên Chúa, không phải chúng ta. Thế thì chúng ta chỉ là người đáp lại cái ơn tha thứ của Thiên Chúa bằng cách là tha thứ cho anh chị em. Thôi câu cuối của tôi lại vẫn câu cuối là như thế này. Anh chị em ơi, anh chị em hãy tưởng tượng đến một dòng nước. Dòng nước. Dòng nước ấy tôi đặt tên nó là dòng suối tha thứ. Cái dòng suối tha thứ ấy chảy, anh chị biểu chảy từ đâu ạ? Từ Thiên Chúa đến ai ạ? Đến cuộc đời của anh chị em từng người ở đây. Cái dòng suối nó chảy đến chị, đến anh, đến ông, đến bà. Và anh chị em đón lấy cái dòng suối, anh chị em biểu đã quá, trời ơi suối trong quá, mát quá. Thế đấy, dòng suối tha thứ như vậy, anh chị em thấy nhẹ nhõm. Nhưng đây câu nhưng quan trọng. Nếu anh chị em sau khi nhận được dòng suối đó, anh chị em biểu thôi mình giữ cái dòng suối này là cho mình biết nó lại ông ơi, biết lại giữ lại. Và anh chị em cương quyết không muốn cho nước của dòng suối này tiếp tục chảy, anh chị em nói không, thôi tôi phải giữ lại cho tôi, thì dòng suối sẽ trở thành ao tù. Nếu cái dòng suối tha thứ ấy mà anh chị em lại không để cho nó tiếp tục chảy đến cái người mà họ làm khổ anh chị em suốt đời, anh chị em vẫn còn tiếp tục khổ về người ấy. Nếu anh chị em không để dòng suối đấy chảy và anh chị em không có khả năng nói với người đấy, không, tôi tha cho anh, tôi tha, tha không có nói nữa. Thì nếu anh chị em bắt nó ngừng lại thì nó thành ao tù, nước hôi. Còn nếu anh chị em cứ để cho cái dòng suối nó cứ tiếp tục chảy mãi, nước ấy cứ vẫn trong mãi anh chị em. Vâng, thế xong rồi ạ. Tôi cũng vui ạ. Mặc dù cũng trễ 7 phút đấy.